Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Rồi tiếp theo những cái bài kệ, những cái bài chú tiếp theo. Ví dụ giờ chúng ta đổ dùng cơm xong, chúng ta rót một ít nước vào trong cái chén, chúng ta lấy cái muỗng, chúng ta quậy ba vòng, chúng ta đọc bài gì, bài đó ý nghĩa như thế nào, rồi từng cái việc. Do đó chúng ta thấy là tỳ ni nó rất là cần thiết, không phải chỉ riêng đời sống của người xuất gia, mà người Phật tử tại gia của chúng ta cũng nên tập học và nên thực hành. Do đó buổi hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu một cách khái quát qua. Nếu như chúng ta thấy là cần thiết có duyên thì chúng ta sẽ triển khai từng cái bài kệ chú trong những cái buổi tiếp theo. Thì đó là chúng tôi nói một cách khái quát. Tiếp theo chúng tôi nói về tỳ ni. Tỳ ni còn gọi là tỳ nại gia, phạn ngữ là vinaya, gồm có ba nghĩa. Một là diệt, nghĩa là thường hay diệt trừ các lầm lỗi sai trái, cũng hay tự trị tất cả các việc ác cho chúng sanh. Đây là từ công năng mà lập nên tên gọi là tỳ ni. Thứ hai, nghĩa thứ hai của tỳ ni đó là luật. Giống như pháp luật của thế gian là pháp lệnh, từ pháp mà đặt tên, nghĩa là hay quyết đoán tội nặng hay nhẹ, khai hay giá, trì hay là phạm. Nghĩa là luật á, thì sẽ phân định cái sự việc đó là sai phạm đó là nặng hay là nhẹ, được làm hay là không được làm, nghĩa là khai hay là giá. Rồi làm như vậy là phạm giới hay là không phạm, trì hay là phạm, thế nào là trì, thế nào là phạm. Không có pháp thì không quyết định được. Ví như bộ luật dân sự, bộ luật hình sự do chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam soạn ra áp dụng đối với công dân Việt Nam sống trên lãnh thổ Việt Nam. Nếu như cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện mà không đem áp dụng hoặc áp dụng sai thì dân mất niềm tin. Dân mà mất niềm tin thì địa phương đó không thể phát triển được. Phật pháp cũng như thế. Đức Phật là đấng pháp dương trong ba cõi. Do đó là giới luật của Đức Phật dạy hàng Bồ Tát, hàng Thính Văn, hàng Nhị Thừa không dám thêm bớt. Nếu để người khác nó, nếu mà có sự thêm bớt như vậy thì cái pháp đó nó không còn giá trị, cái luật của Đức Phật chế định không còn giá trị. Do đó là chư tăng hay là chúng tôi là chỉ rộng giảng những cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta hiểu. Chư tăng hoặc là bất cứ chư tổ cũng không được thêm bớt. Giới luật chỉ có một mình Đức Phật quy định mà thôi. Do đó còn gọi đó là luật, là nghĩa thứ hai của chữ tỳ ni. Nghĩa thứ ba của tỳ ni đó là điều phục, nghĩa là điều hòa được ba nghiệp thân, miệng, ý và chế phục được các hành vi xấu ác. Đây là từ công dụng mà đặt lên tên. Kinh Tỳ Ni Mẫu nói chữ tỳ ni có năm nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là sám hối. Nếu có phạm trong các thiên tội thì nên sám hối để diệt trừ. Sau khi sám hối xong thì tội liền được trừ diệt, nên gọi là sám hối tỳ ni. Nghĩa thứ hai đó là tùy thuận. Bảy bộ chúng của Như Lai, trong đó có tỳ kheo ni, thức so, sa di ni, u bà tắc và u bà di. Thì trong bảy bộ chúng đệ tử của Đức Phật đều phải tùy thuận vào những điều cấm chế, những lời Phật dạy mà ứng dụng thực hành không có trái nghịch, cho nên gọi là tùy thuận tỳ ni. Nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba đó là diệt. Là diệt trừ bảy cái sự tranh cãi nên gọi là diệt tỳ ni. Nó là trong giới pháp của Đức Phật dạy cho đời sống người xuất gia phải có thực hành giữ gìn bảy cái nguyên tắc, còn gọi là thất diệt tranh. Nó là bảy cái điều đó để tránh đi, diệt đi cái sự tranh cãi trong chúng. Còn chúng ta sinh hoạt trong chúng cũng vậy, nếu như mà chúng ta áp dụng bảy nguyên tắc này thì chắc chắn trong sinh hoạt tập thể chúng ta sẽ được yên ổn. Nghĩa thứ năm đó là đoạn, là đoạn trừ tất cả phiền não khiến cho chúng không sanh khởi được, cho nên gọi đó là đoạn tỳ ni. Là trong đời sống hàng ngày của mình làm sao mình khỏi khởi lên cái sự phiền não, cái sự hơn thua, cái sự giận hờn, cái sự không như ý. Do đó là đoạn ở đây của tỳ ni, mình thực hành tỳ ni thì chắc chắn mình sẽ không có khởi lên những phiền não đó. Nó là không, cái tâm chúng ta không có thời gian để chúng ta khởi lên phiền não. Hoặc là mình hiểu được tỳ ni, tại sao mình không an trú trong từng bài kệ, từng câu chú, từng cái động tác chúng ta làm, mà mình phải chú tâm vào à trên cái dĩa thức ăn hôm nay nó có 5 miếng, 4 người 4 miếng, còn lại 1 miếng mình định gấp mà chưa gấp, người kia gấp rồi, là khởi lên phiền não. Thì do đó là trong cái đời sống sinh hoạt không sao tránh lên những cái phiền não. Nhưng mà nếu mình có an trú trong tỳ ni thì mình sẽ đoạn tận, đoạn diệt được những cái phiền não đó. Nhưng mà nói thì nói như vậy, nhưng mà cái người làm nhà bếp thì phải biết mấy chuyện này. À, một mâm cơm mình dọn cho 4 người thì không thể nào mà để 5 miếng. Trái cây thì không thể nào để 5 trái. Cứ là để 4 người thì 4 miếng thức ăn, 4 người thì 4 trái cây. Cái gì đó chúng ta để theo số người. Do đó là ai làm nhà bếp thì phải khéo. Được thì 2, không được thì 1. Không được trong chúng không được một cái mâm 4 người mà 5 cái phần thức ăn. Một cái phần đó là tạo nên cái sự động tâm của 4 người. Ai sẽ ăn món này? Mình nếu mình ăn thì mình cảm thấy ăn hơn người, mình cảm thấy là ngại. Còn không ăn thì cảm thấy nó tiếc. Mà không ăn mà người khác mà định gấp, hoặc là không ăn mà người khác mà gấp, cái cảm thấy là nó mất tình cảm rồi. Do đó là tất cả những công việc trong các cái đạo tràng chúng ta thì từng sự từng việc chúng ta phải là chú ý, không phải là lên tu tập chúng ta mới chú ý, mà kể cả nhà bếp, kể cả từng ở các cái công việc nào đó. Chẳng hạn như là ở gia đình chúng ta lặt rau non quá, cắt ngắn, lặt ngắn ra thấy nó hơi uổng, để cộng nó dài. Nhưng mà trong cái đạo tràng chúng ta thọ trai như thế này thì không thể nào mà để cái ngọn rau nó dài như vậy được. Bởi vì sao? Ở trong đạo tràng chúng ta là dùng muỗng mà chúng ta múc mà đưa cọng rau vào thì thứ nhất là nó mất quay nghi. Chúng ta ngậm, chúng ta nhai, cái cọng rau nó dài như vậy mất quay nghi. Thứ hai là dùng muỗng rất khó. Còn ở nhà chúng ta thì chúng ta có thể là sử dụng như thế nào cũng được. Thì do đó là khi mà áp dụng thì không phải người ngồi trên này, người xuống cũng qua đường, mà kể cả người nhà bếp, kể cả tất cả các cái công việc thì đều phải là biết, hiểu và thực hành, thì kết hợp nó có một cái kết quả tốt. Trong lúc chúng ta ngồi thọ trai cũng không mất cái quay nghi, mà chúng ta cũng là cảm thấy là nó thoải mái. Thứ năm đó là xả. Xả thì có hai loại, một là xả bỏ việc làm, hai là xả bỏ kiến chấp. Bỏ việc làm nghĩa là những việc làm nào sai trái là mình xả bỏ, mình không có thực hành nó nữa. Còn thứ hai đó là kiến chấp, những cái nhìn, cái thấy hồi xưa giờ mình cứ chấp vào nó, nhưng mà bây giờ mình học mình hiểu rồi, mình không có thời gian để mà chấp, không có thời gian đi nữa, cũng thấy việc đó không còn cần thiết. Do đó là có năm nghĩa của tỳ ni. Chúng tôi nhắc lại: một là sám hối, hai là tùy thuận, ba là diệt, bốn là đoạn, và năm là xả. Trong kinh Thiện Giới, Bồ Tát ghi: Bồ Tát Chân Thù Xứ Lợt bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tỳ ni gọi là điều phục, nhưng tất cả các pháp rốt ráo thải đều là điều, thì tại sao Đức Như Lai lại còn nói về tỳ ni nữa? Chúng tôi thì phát âm không chuẩn lắm, do đó là có những cái từ tôi đọc mà chúng ta nghe thì chúng ta phải nắm cái ý. Ví dụ hai cái chữ điều tôi đọc liền nhau, nhưng một cái chữ điều là có y, một cái chữ điều là không có y. Chúng ta đọc lại: Bồ Tát Chân Tù Xứ Lợi bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tỳ ni gọi là điều phục, nhưng tất cả các pháp rốt ráo thải đều là tất cả đó là điều rồi, thì tại sao Đức Như Lai lại còn nói về tỳ ni nữa? Đức Phật đáp rằng: Này Dân Thù Xứ Lợi, nếu các hàng phàm phu mà có thể biết được các pháp là điều thì Như Lai trọn không dạy nói tỳ ni. Nhưng do vì các hàng phàm phu không biết không hiểu, cho nên Như Lai mới dạy pháp tỳ ni này. Nghĩa là trong lúc Đức Phật dạy nói thì Ngài Dân Thù Xứ Lợi đã đặt vấn đề với Đức Phật rồi. Do đó chúng tôi nghĩ là chúng tôi trình bày cái buổi hôm nay về khái quát thì chắc hẳn là chúng ta cũng không nói là nó dư thừa trong cái đời sống sinh hoạt của mình. Mà cái điều này không phải là chúng ta đây thắc mắc, mà Ngài Dân Thù Xứ Lợi đã thắc mắc với Đức Phật trước đây rồi. Đức Phật nói là mặc dù Đức Phật đã dạy nhiều cái pháp như vậy, nhưng mà phải là thực hành tỳ ni, phải học, phải hiểu và phải thực hành tỳ ni. Còn chữ nhật dụng nghĩa là ngày dùng, từ sáng đến tối đọc các bài chú trong từng cử chỉ, từng cái hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày của những người mới học. Trên năm trần cảnh, trong bốn quan nghi, tóm lược thân tâm, hoặc sớm thức dậy, hoặc khi rửa chân, hay lên chánh điện, mọi các việc đều phải phát thệ nguyện lớn, lìa các lỗi dữ, trì niệm câu chú để điều phục ba nghiệp, khiến khắp cả chúng sanh đều được pháp lợi, đồng lên đạo giác. Bởi sơ cơ vào đạo là lấy phát tâm làm gốc, muốn lên giới phẩm phải lập nguyện làm đầu. Tâm phát thì chúng sinh được độ, nguyện lập thì Phật đạo mới nên. Do đó chúng ta đừng có nói rằng mình là tu thiền, do đó là những cái câu chú này nó không phù hợp, câu chú này nó thuộc về là bên mật. Chúng ta cũng đừng có quan niệm đó. Chú là để khi nào chúng ta thực hành nó là một pháp môn tu mới là chuyện khác. Còn cái này là chúng ta thực hành nó để buộc cái tâm của mình, để điều phục cái tâm mình. Do đó là trong tỳ ni này thì nó gồm có kệ và chú. Kệ thì chúng ta dễ học, chú thì chúng ta chỉ là thuộc lòng chúng ta đọc, chứ chúng ta là không hiểu được cái công năng của nó. Do đó là bên chú còn gọi đó là mật chú, là chúng ta chỉ biết cái bài chú đó, là nó gắn với bài kệ đó, gắn với cái ý nghĩa đó, gắn với công việc đó, chứ không được đem từng chữ ra mà phân tích giống như là kinh. Và chúng tôi cũng lưu ý như cái ý vừa rồi, là đừng nói rằng mình tu thiền nên không đọc những bài chú này. Ai mà quan niệm như vậy là sai. Mà tất cả hàng xuất gia cũng như tại gia, ai là đệ tử của Đức Phật thì những cái điều căn bản cần thiết nhất Đức Phật quy định chúng ta phải áp dụng, không phân biệt pháp môn tu. Còn khi pháp môn tu học thì nó có cái pháp môn này, thì thực hành theo cái sự tọa thiền, pháp môn kia thực hành theo cái nghi thức của mật tông, hành trì theo mật tông. Còn một cái pháp môn thì hành trì cái câu Phật hiệu, thì tùy theo pháp môn tu tập có sự sai khác. Nhưng đây là cái chung. Do đó là tất cả người xuất gia không kể tông phái, Nếu đã là người xuất gia, bắt buộc phải thuộc tất cả những cái bài kệ và những cái câu chú này. Đó là điều bắt buộc. Nếu như ai mà không thuộc những bài kệ, những câu chú này thì không được thọ giới, không được đáp y, không được công nhận đó là người xuất gia. Chúng tôi nói như vậy để chúng ta tránh những cái quan niệm sai lầm về nó. Tiếp theo, hiệp hai chữ trên, nghĩa là hai chữ nhật dụng trên, rồi hiệp hai cái chữ tỳ ni trên, thì tỳ ni là ước về giáo, nhật dụng là ước về hạnh. Giáo không hạnh thì giáo uổng lập, hạnh không giáo thì hạnh tà sai. Giáo hạnh đầy đủ mới nên dụng tốt. Thế nên ngài Ngũ Diễn nói: người mới học đạo phải giữ lòng thành, dân hành giới luật, ngày đêm tưởng nhớ, sớm tối làm theo, thì mới có ngày chứng nhập vậy. Còn thiết yếu nghĩa là thân thiết, là cần thiết. Yếu nghĩa là toát yếu, ngắn gọn, nghĩa là bài kệ chú này thiết cần thân tâm như món đồ cần thiết, là việc chính yếu của đạo đức, như đường tắt sẽ phải đi, khiến người học giới trong khi mặc áo ăn cơm lễ Phật ngồi thiền cho đến ra vào đi lại, giờ giờ khắc khắc kiểm thúc căn thức, không cho một mãi mai buông lung, như chăn voi bằng móc sắt, như trị khỉ bằng xiềng. Nay tụng chú này kiềm tâm một chỗ, ngày đêm không hở thì không việc nào mà chẳng xong. Cái công dụng của tỳ ni, cái ý nghĩa thực hành tỳ ni là rất lớn. Rồi tiếp theo, cái ý thứ hai chúng ta tìm hiểu đó là về cái vị mà soạn giả soạn ra cái bài kệ câu chú này. Đó là chúng ta tìm hiểu về cái phần soạn giả. Thì nếu như trong toàn bộ cái quyển tỳ ni nhật dụng thiết yếu, thì dưới cái tiêu đề có cái câu là bảo hoa sơn hoằng giới tỳ kheo độc thể dựng tập. Có cái câu đó ghi chú ở phần dưới, thì chúng tôi giải thích từng cái phần. Bảo hoa sơn, bảo hoa đó là tên núi. Núi này do ngài Bảo Chí Công mở mang, người ta lấy tên người ghép thành nên gọi là bảo. Còn hoa là hình ngọn núi giống hoa sen nên gọi là bảo hoa sơn. Còn sư độc thể ở núi này mở mang Phật pháp nên gọi tên núi này là đầu tiên. Còn thứ hai là hoằng giới, là người đời sau đặt tên cho tác giả. Rộng bủa pháp giới là hoằng, trong sạch thân tâm gọi là giới. Do đó là ngài, cái vị mà ở trên cái núi này, ở trên núi này mà hoằng truyền về giới luật, do đó gọi là hoằng giới. Chứ cái chữ mà bảo hoa sơn không phải tên riêng của ai, rồi hoằng giới cũng không phải tên của ai, mà bảo hoa là lấy cái chữ bảo của ngài Bảo Chí Công gắn lên cái ngọn núi giống như là hoa sen. Còn hoằng giới đó là cái vị mà ở trên núi này hoằng truyền chánh pháp trong sạch thân tâm, nghĩa là giữ gìn giới pháp thanh tịnh và hoằng truyền giới luật cho thế gian. Chữ tiếp theo đó là tỳ kheo. Thì tỳ kheo chúng ta rất dễ hiểu. Tỳ kheo là chỉ cho những người đã thọ trì giới pháp cụ túc, hay còn gọi là giới đầy đủ. Thì tỳ kheo là một trong những người mà thay thế cho Đức Phật hoằng truyền chánh pháp. Cái từ tỳ kheo là từ chỉ chung, chỉ cho những người là đệ tử của Đức Phật thọ trì đầy đủ giới pháp và là người có đầy đủ tư cách pháp nhân và pháp lý dư gìn giữ và truyền thừa gia tài pháp bảo của Đức Như Lai. Chỉ có tỳ kheo mới đầy đủ tư cách này, còn ngoài ra thì không. Bốn vị tỳ kheo mới được gọi là tăng. Mà như chúng tôi nói, trong đời sống hiện tại của chúng ta thì tăng là đóng vai trò quan trọng trong ngôi tam bảo. Ngôi tam bảo gồm có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo, nhưng mà tăng là đóng vai trò quan trọng, bởi vì Phật thì hiện tại đang hiện hữu, đó là những tôn tượng. hoặc là những cái bức tượng như thế này. Còn pháp là những cái lời dạy của Đức Phật được kết lại thành những cái quyển kinh, những cái quyển luật. Nếu như không có chư tăng mà thay Đức Phật tuyên dương chánh pháp thì Phật và pháp không còn hiện hữu ở thế gian. Do đó là chư tăng mới là quan trọng, mà tỳ kheo là thành viên của tăng đoàn. Có tỳ kheo là Phật pháp mới được truyền thừa. Do đó chữ tỳ kheo là chung, cái tên chung. Còn độc thể đó là biệt danh của cái vị soạn ra cái bộ này. Dựng còn gọi là tập, nghĩa là sưu tập, biên tập lại những điều cùng loại. Ở đây Ngài trích chọn những lời pháp, những ý kinh của Phật dạy có liên quan, phù hợp với lĩnh vực giới luật, rồi biên tập lại thành bộ tỳ ni nhật dụng thiết yếu. Như vậy chúng tôi nói qua từ nãy giờ, nhưng mà chúng ta biết cái vị tác giả này là ai chưa? Vị soạn giả ra cái bộ này là ai chưa? Là ai chưa? Chưa. Bởi vì nãy giờ chúng tôi nói vòng vòng, chúng tôi nói chưa nói tên của Ngài. Nhưng mà cái biệt danh của vị này tên là Độc Thể. Do đó là mới có cái từ là Bảo Hoa Sơn Hoằng Giới Tỳ Kheo Độc Thể Dịnh, là chỉ cho cái vị tỳ kheo tên là Độc Thể. Nhưng cái vị này tên là Kiến Nguyệt, tên là Kiến Nguyệt, trùng tên với cái thầy trụ trì Trúc Lâm Tây Thiên, là một vị tổ.